Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 24 tháng 10 với chủ đề Sự ban cho lớn hơn hết. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 28 đến câu 31.
Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.
Và câu gốc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 8, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu hãy ước ao điều gì? Lời dạy trong câu 29 và 30 với câu 31 có mâu thuẫn không? Tại sao? Và bạn đang ước ao và tìm kiếm ân tứ nào? Kính thưa quý thính giả, khi nói đến các chức vụ Đức Chúa Trời lập trong hội thánh như sứ đồ, tiên tri, thầy giáo, người làm phép lạ, người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng, thì hoàn toàn không có sự so sánh hơn kém giữa những chức vụ đó. Nhưng sứ đồ Phao-lô muốn nói đến thứ tự trong tiến trình gây dựng đức tin, và ông nhấn mạnh trong câu 29 và 30 rằng không thể nào toàn bộ thuộc viên trong một hội thánh chỉ sở hữu một ơn ban duy nhất, nhưng những ơn ban được Đức Thánh Linh phân phát cho mỗi người theo ý Ngài. Rồi đến câu 31, sứ đồ Phao-lô lại kêu gọi các tín hữu hãy ước ao cho được sự ban cho lớn nhất, hay nói cách khác, mỗi tín hữu hãy cầu xin để ai nấy có được ơn ban lớn lao này. Ơn ấy cần thiết hơn cả những điều ông vừa kể, đó chính là tình yêu thương mà ông sẽ trình bày chi tiết trong chương kế tiếp của bức thư. Có nghịch lý không trong những điều sứ đồ Phao-lô vừa trình bày trong câu 29 và 30, ông khẳng định không thể nào tất cả mọi thuộc viên trong hội thánh chỉ có một ơn ban giống nhau. Nhưng qua câu 31, ông lại khuyên mọi người hãy khao khát để cùng có ơn ban lớn hơn hết. Mới nghe qua, dường như có sự mâu thuẫn, nhưng khi đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy sự ban cho lớn hơn hết, đó chính là tình yêu thương. Nếu như các tín hữu Cô-rinh-tô khao khát có được những ân tứ họ nghĩ là nổi trội, như nói tiếng lạ chẳng hạn, thì sứ đồ Phao-lô nói với họ rằng, ông sẽ chỉ cho họ con đường còn tuyệt diệu hơn, đó là tình yêu thương, là nét căn bản và cũng là đặc trưng của những người được gọi là con của Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta có thể có nhiều hoặc ít, thậm chí chỉ có một ơn tứ, nhưng không thể không có tình yêu thương trong đời sống. Lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô vẫn còn dành cho chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta khao khát, thậm chí hoang mang lo lắng, vì không biết cách nào để có được những ân tứ thuộc linh cho giống người này, người kia, vì nghĩ rằng như thế mới là phục vụ Chúa. Chúa biết, và Ngài ban ân tứ cho mọi người theo ý Ngài, nhưng điều quan trọng là hãy ước ao để có được phẩm chất yêu thương của trái thánh linh là điều tốt lành và lớn hơn hết. Vì đó là nền tảng để thực hành những ân tứ Chúa ban một cách có hiệu quả. Bạn có ước ao để được sự ban cho lớn hơn hết không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa cho con kinh nghiệm được tình yêu tuyệt vời của Ngài, xin giúp con được sở hữu đầy tràn tình yêu của Ngài để luôn bày tỏ tình yêu ấy cho người lân cận của con, qua đó những người chung quanh nhận biết con là con của Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Mã Lai, nhiều đồng bào, đa số người miền Bắc đến đây trong diện lao động, việc làm vất vả, lương ít, bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ, gây ra nhiều phức tạp, khó khăn, cô đơn, tuyệt vọng. Cảm tạ Chúa cho một số hội thánh địa phương mang gánh nặng tâm linh về những người Việt tại đó, tìm cách nâng đỡ và tìm cơ hội giới thiệu Chúa. Xin cầu nguyện cho các giáo sĩ đến với cánh đồng này cùng những chương trình truyền giáo ngắn hạn. Xin Chúa giúp các đầy tớ Chúa trong việc gieo, trồng và nuôi dưỡng cho hội thánh địa phương và văn phẩm nguồn sống cộng tác với nhau cách hài hòa để giúp đồng bào tìm hiểu và học biết về Chúa. Xin Chúa cứu nhiều người và qua họ đạo Chúa được đến với gia đình họ và đồng bào miền Bắc khi họ trở lại quê nhà, vì đồng bào chúng con vẫn còn rất nhiều người chưa được nghe biết về sự cứu rỗi của Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 25 tháng 10.